Hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình Lời Sống. Hình chữ thập với chiều đứng dài và chiều ngang có phần ngắn hơn là hình chúng ta thường thấy trên nóc tháp chuông hoặc mặt tiền các giáo đường, nhà nguyện cơ đốc. Qua lịch sử, chúng ta biết rằng cây thập tự vốn là công cụ người xưa dùng để hành hình tử tội. Nhưng do Chúa Giê-xu cũng đã xả thân đền tội cho nhân loại trên cây thập tự, nên về sau này nó được sử dụng làm biểu tượng cho cơ đốc giáo như một cách nhắc nhở về tình yêu hy sinh của Ngài. Điều khó hiểu là thay vì hãnh diện về hình cây thập tự giá, thì một số tín hữu cơ đốc ngày nay lại thấy hổ thẹn. Thậm chí ở một số nơi trên thế giới, người ta đã gỡ bỏ hình cây thập tự khỏi vị trí truyền thống của nó tại các cơ sở cơ đốc. Đây là việc làm rất đáng chê trách. Như chúng ta đã được nghe trong phần tiếp theo đây của chương trình, mời quý thính giả cùng theo dõi.
À, chào anh Thân, anh đang làm gì đó?
À, ủa anh Văn, mời anh vào chơi. Tôi đang đọc cuốn sách do một người bạn Ai Cập của tôi viết ra.
Ủa, một tác giả Ai Cập? Vậy tựa cuốn sách là gì vậy anh?
À, khi các cây thập tự biến mất.
Wow, chà, cái tựa khiến tôi bắt đầu tò mò đấy. À, chắc anh này là tín đồ cơ đốc phải không anh?
Vâng, và cũng rất là thông minh. Tên anh ta là Yusuf. À, Yusuf sinh ra tại Ai Cập. À, dĩ nhiên, ban đầu anh học tại Ai Cập, rồi sau đó thì tiếp tục sang Mỹ học lấy thêm bằng cấp.
À, anh này tin Chúa, phải không anh Thân?
Vâng, một tín đồ rất tốt và cũng rất thông minh. Cuốn sách này cũng mới được anh viết ra mấy năm nay thôi. Trong cuốn sách, Joseph đưa ra một ghi số sự kiện lý thú được minh chứng nhờ rất nhiều chú dẫn cuối trang, cũng như một danh mục những tài liệu tham khảo mà chúng ta có thể dùng để kiểm chứng những sự kiện tác giả đề cập. Phải nói Joseph đã tra cứu, tìm hiểu nhiều khi viết cuốn sách.
Tôi vẫn còn thắc mắc về cái tựa sách đó anh. Nó nói gì về chi tiết như thế nào vậy anh Thân, mà mấy cây thập tự giá biến mất?
Nó nói về một trong những điều khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Đó là tác giả cho biết ngày nay tại Mỹ, nhiều nhà thờ và các cơ sở tin lành đã gỡ bỏ những cây thập tự đó anh.
Wow, lý do tại sao vậy anh?
À, cây thập tự bị gỡ bỏ như vậy vì có người phản đối. À, có thể đó là do tổ chức Liên Hiệp Tự Do Dân Sự, hoặc là người Hồi giáo, hoặc là ai đó nói rằng cây thập tự khiến họ thấy bị xúc phạm, họ không thích nó và tốt nhất là gỡ bỏ nó đi.
Wow. À, nếu người ta không thích thì đó là quyền của họ, nhưng việc gì phải gỡ bỏ một biểu tượng của cơ đốc giáo?
Dầu nghe khó tin, nhưng một số nhà thờ vốn đang tìm cách thỏa hiệp với người Hồi giáo, nói rằng họ không muốn gây xúc phạm hay tổn thương bất cứ ai, cho nên họ đã gỡ bỏ cây thập tự.
Chà, kiểu giải thích như vậy tôi thấy thật khó nghe và hơi khó chịu đó anh.
Yeah.
Tại sao người cơ đốc chúng ta lại phải chiều theo ý kiến này, ý kiến nọ của người khác? Đối với tôi, điều đó tôi thấy phi lý quá.
Có người thì lý giải rằng cây thập tự là biểu tượng của sự chết chóc và tra tấn vân vân.
Wow, nói như vậy là chẳng hiểu ý nghĩa gì của cây thập tự cả. Đúng là thời xưa, cây thập tự là công cụ để hành hình tử tội. Nhưng vì sao? Về sau này nó lại được dùng làm biểu tượng của cơ đốc giáo thì cũng có lý do của nó. Chứ đâu có thể lý luận một chiều như vậy. Là người cơ đốc, đi đâu gặp hình thập tự, tôi đều thấy rất gần gũi và cũng đáng trân trọng đấy nè. Riêng cây thập tự tại hội thánh chúng ta, phải nói tôi thấy rất là hãnh diện về nó. Có thể nói cây thập tự này là một trong những cây thập tự lớn nhất ở vùng Trung Tây Hoa Kỳ. Thường thì các nhà thờ có cây thập tự gắn trên tháp chuông hoặc trên đỉnh trụ. Nhưng cây thập tự của chúng ta thì tự đứng, chẳng cần phải gắn vào vật gì khác mà lại đứng sừng sững một mình nữa tại một thửa đất rộng hàng mấy mẫu tay.
Dạ, tôi cũng rất là hãnh diện về cây thập tự này.
Dạ.
Theo như tôi được biết, cây thập tự ở nhà thờ chúng ta cao đến gần 20 mét. Dạ,
yeah.
Vâng, phải nói là khổng lồ anh ạ.
À, tôi biết tại Mỹ có một cây thập tự khác thậm chí còn cao hơn cây thập tự chỗ mình nữa, như đâu đó tại vùng Texas.
Dạ,
yeah,
Texas,
phải.
Yeah.
Nhưng tôi cũng hãnh diện về cây thập tự trong khuôn viên nhà thờ của chúng ta. Với một hình quả cầu trên đó tượng trưng cho địa cầu này, tôi nghĩ chắc đường kính chắc cũng gần 2 mét anh.
Vâng, Quả cầu được gắn ngay trên cái thập tự để nói lên việc Chúa Giêsu đấng cứu thế của nhân loại đã chết trên cây thập tự và Ngài đã chết cho mọi con người trong thế giới này. Đó chính là ý nghĩa của biểu tượng thập tự mà chúng ta sẽ không bao giờ từ bỏ. Tôi tin rằng cây thập tự nhắc chúng ta về sự hy sinh vì nhân loại của Chúa Cứu Thế Giêsu và đó chính là hy vọng đẹp đẽ quý báu dành cho thế giới ngày nay.
À, mà anh thân, nhân đây anh nghĩ sao về những hình thập tự có hình Chúa Giêsu treo ở trên đó anh?
Tôi nghĩ trong văn phòng hoặc là nhà riêng có một hình thập tự với thân người trên đó thì cũng không sao, nhưng sẽ tốt hơn nếu đó là cái thập tự trơn, tức là không có gì trên đó. Vì Chúa Cứu Thế Giêsu đâu còn bị treo trên thập tự nữa.
Yeah.
Ngài đã từ cõi chết sống lại.
Yeah.
Dạ vâng. Ngài đã đấng sống, Ngài không phải là một anh hùng xả thân đã chết, mà là Đức Chúa Trời hằng sống. Ngài đang sống cai trị toàn cõi vũ trụ này.
Yeah. Và Chúa Giêsu của chúng ta, Ngài sẽ trở lại vào một ngày không xa trong tương lai. Tôi nghĩ chắc chắn như vậy đó, để đem theo Ngài mỗi người thuộc về Chúa. Như thể chia nhân loại ra thành hai nhóm, mà Kinh Thánh nói giống như người chăn tách chiên ra khỏi dê. Dê đây là những người không tin nhận Ngài, những người nói rằng tôi không cần Chúa, họ chưa được tha tội, vì cớ đã từ chối Ngài và khước từ tặng phẩm cứu rỗi của Ngài.
Những người chưa tin sẽ bị đùa vào hỏa ngục và phải sống suốt cõi đời đời tại đó, cùng với quỷ vương Satan, một tình trạng kinh khiếp đáng sợ khi người ta phải sống mãi mãi trong hỏa ngục và không thể chết, cho dù có thể họ rất muốn được như vậy.
Còn chiên ở đây là những người đã tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu và bằng lòng xưng nhận Ngài là Chúa và Cứu Chúa của mình, những người đã tiếp nhận tặng phẩm tha thứ và được sự sống vĩnh hằng.
Chúa Giêsu sẽ đưa họ vào thiên đàng với Cha Ngài và Thánh Linh, nơi mà Đức Chúa Trời ba ngôi Chúa Cha, Chúa Con và Thánh Linh cai trị đời đời. Thật chẳng có gì vui mừng cho bằng được sống với Đức Chúa Trời suốt cõi đời đời.
À, nhưng nói về cây thập tự đó anh, tôi nghĩ chúng ta nên nhắc lại những lời mà Chúa Giêsu đã thốt lên khi Ngài bị treo trên đó. Tôi luôn thấy bị hấp dẫn với những phát biểu của Ngài trên cây thập tự đó anh.
À, nếu liệt kê ra thì có tổng cộng là 7 lời phát biểu như vậy.
Wow.
À, chúng ta có thể tìm thấy các lời này trong 4 sách Tin Lành, là Matthew, Mark, Luca và Giăng. Chúng ta sẽ lần lượt qua cả 7 lời này. Có những lời được 2-3 sách ghi lại, nhưng cũng có lời chỉ tìm thấy trong một sách duy nhất. Nhưng chúng ta có thể tìm thấy phần lớn trong 2 sách Matthew và Giăng.
Yeah.
Và những lời khác thì trong sách Tin Lành Mác và Luca. Tôi sẽ cố gắng nêu ra theo trình tự Chúa Giêsu phát biểu các lời này.
Yeah. Vâng, như vậy thì rất là tốt đó anh.
Yeah. Lời đầu tiên của Chúa trên thập tự giá đó là: Lạy Cha, xin tha tội cho họ vì họ không hiểu điều mình làm.
À, họ ở đây chỉ về những kẻ đã đóng đinh Ngài vào cây thập tự, phải không anh?
Dạ. Yeah. Ngài biết rằng những người này đang thi hành mệnh lệnh của cấp trên và họ không ý thức mình đang đóng đinh chính Thượng Đế. Họ không ý thức Ngài là con Đức Chúa Trời, rằng Ngài là Đức Chúa Trời thành người bởi trinh nữ Mary được sinh ra trong trần gian này để trở thành cứu Chúa của nhân loại.
Yeah. Anh có biết không, mỗi lần nghe lại lời cầu nguyện này của Chúa Giêsu, tôi hay nghĩ đến việc Chúa Cứu Thế phải cầu thay cho chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời đó anh.
Đúng vậy. Lời thứ hai mà Chúa Giêsu phát biểu là: Quả thật ta nói cùng con, hôm nay con sẽ được ở với ta trong Paradis. Paradis là chốn lạc viên. Và đây là lời Chúa nói với một trong 2 tên cướp bị đóng đinh cùng với Chúa.
Vâng, chúng ta biết rằng có 3 người bị treo trên thập tự giá ngày hôm đó. Và nếu tôi nhớ không lầm thì Chúa Giêsu bị treo ở giữa 2 tên tội phạm, một bên phải và một người bên trái. Một tên thì nhiếc móc Ngài, chế nhạo Ngài, còn người kia thì lại tỏ thái độ ăn năn.
Anh thứ hai này nói với Chúa Giêsu: Thưa Thầy, khi Thầy đã vào trong vương quốc của mình, xin Hãy nhớ đến tôi.
Yeah.
Lập tức thì Chúa Giêsu đáp lại là: Hôm nay con sẽ ở với ta trong Paradis. Đây là lời hứa rằng anh này sẽ được cứu.
Wow. Như vậy chúng ta có thể hiểu Paradis mà Chúa Giêsu dùng ở đây chính là thiên đàng.
Dạ. Yeah. Và điều đáng lưu ý ở đây đó là Chúa Giêsu không bảo anh này: Con phải làm sao xuống khỏi cây thập hình để làm một số việc tốt, chuộc lỗi, hoặc trước hết con phải chịu bắp thêm đã. Trái lại, Ngài liền hứa con sẽ được ở với ta. Chúa muốn nói rằng, vì con đã tin nơi ta, nương cậy ta, đến với ta để được cứu giúp, cho nên ta sẽ cứu con và ban cho con sự sống vĩnh hằng.
Đó là lời thứ hai. Còn lời thứ ba của Chúa Giê-xu trên thập tự giá là gì, anh thân?
Đó là lời Ngài nói với môn đệ Ngài yêu là Giăng và mẹ Ngài, lúc đó đang đứng gần chân cây thập tự. Kinh Thánh cho biết có mấy phụ nữ cùng tên Mary có mặt tại đồi Gô-gô-tha lúc đó. Đó là Mary Magdalene, Mary vợ Cơ-lê-ô-ba, và dĩ nhiên cũng có Mary mẹ Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu nhìn xuống Mary mẹ Ngài và lên tiếng: "Này mẹ, con của mẹ kìa." Ngài muốn nói đến ông Giăng, và rồi quay sang ông Giăng, Ngài lại bảo: "Đó là mẹ của anh." Ngài muốn bảo đảm là bà Mary sẽ có người chăm sóc khi Ngài không còn chăm sóc bà được nữa.
Đang bị đau đớn như vậy mà Chúa Giê-xu vẫn còn nghĩ đến người khác thay vì chỉ tập trung vào bản thân của mình.
Lời thứ tư mà Chúa Giê-xu nói ở đây trích lại trong nguyên ngữ là Eli, Eli, lama sabachthani.
Và lời này có nghĩa là: "Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi?"
Hoàn toàn chính xác. Chúa muốn nói về việc Chúa Cha lìa bỏ Ngài, có thể nói như vậy, vì cớ Ngài đang mang lấy tội lỗi của cả thế gian và đang bị rủa sả trên cây gỗ. Ngài đang phải trả món nợ tội của chúng ta, và Chúa Cha đã ngoảnh mặt đi, cho nên Ngài thốt lên lời này.
Như vậy đó là lời thứ tư, còn lời thứ năm của Chúa Giê-xu là...
Chúa nói là ta khác, và lời thứ sáu của Ngài trên thập tự giá là mọi việc đã được trọn. Nghĩa là mọi việc cần làm để cứu rỗi nhân loại đã hoàn tất.
Dạ vâng. Tôi nghĩ tôi có thể đưa ra lời thứ bảy của Chúa Giê-xu trên cây thập tự, đó là: "Lạy Cha, con trao linh hồn mình vào tay Cha." Rồi sau đó Ngài trút hơi thở cuối cùng. Phải vậy không anh Thắng?
Dạ đúng vậy anh. Nhưng Chúa không chết luôn. Ngày thứ ba vào sáng Chủ nhật phục sinh, Chúa Giê-xu của chúng ta đã từ cõi chết sống lại. Dạ. Và hiện Ngài vẫn đang sống, làm Chúa tế trị trên toàn cõi vũ trụ.
Dầu người đời có nói gì, thì hy vọng chúng ta, những người đã tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu và đã được cứu trong danh Ngài, mong rằng chúng ta sẽ không bao giờ hổ thẹn về cây thập tự của Ngài. Sống có những đổi thay, Giê-xu con luôn yêu Chúa thiết tha, cả tâm linh chỉ trao cho Ngài, nguyện xin Cha sống mãi bên con hoài, dẫn đưa con.